mỗi lần đọc con thấy lòng rung động trước 48 điều đại nguyện cao cả của Đức Từ Phụ A Di Đà đã vì chúng sinh trong pháp giới mà phát nguyện. Là những lời chỉ dẫn của chư Bồ Tát, chư vị tổ sư cùng tứ chúng tu hành đạt được kết quả vãng sinh rất nhiều, làm cho tâm con phấn khởi chăm niệm Phật mỗi ngày một tinh tiến nhiều hơn và không còn ham mê coi phim trưởng như trước nữa. Bạch Thầy, tại sao tâm con lại thay đổi mau chóng như vậy? Đáp: đó là đạo hữu có nhân duyên với pháp môn tịnh độ niệm Phật vậy. Tôi đang ước ao tất cả các Phật tử Việt Nam trên đất Mỹ và đang ở tại các nước khác trong thế giới đều được như đạo hữu, nghĩa là ai cũng có nhân duyên với pháp môn tịnh độ sẽ đều được nghe lời tôi trình bày trong 4 băng giảng về pháp môn tịnh độ niệm Phật này, cộng thêm có một quyển Đường Về Cực Lạc làm kim chỉ nam để làm thầy làm bạn khuyến khích tu niệm hàng ngày, thì lo gì đời này không thoát khỏi sinh tử luân hồi và đời sau nhất định sẽ thành một bậc nhất sinh bổ xứ bên thế giới Cực Lạc, tức là sẽ thành những vị Phật trong tương lai để hóa độ cho hằng hà sa số chúng sinh trong hằng hà sa số thế giới. Nên tôi mới nói là đạo hữu có nhân duyên với pháp môn tịnh độ niệm Phật, nghĩa là vừa được nghe lời tôi trình bày trong băng giảng, lại vừa có quyển Đường Về Cực Lạc để đọc hàng ngày, rồi theo đó mà tu niệm. Nếu đạo hữu không có phước đức nhân duyên thì đâu được như vậy. Nên tôi mới mong ước tất cả các Phật tử Việt Nam trên khắp thế giới đều có đủ phước đức nhân duyên như đạo hữu là thế. Đây là câu hỏi thứ 12. Có một số quý bạn thanh niên nam nữ sau khi nghe tôi giảng về pháp môn tịnh độ có đến thăm và nói với tôi như thế này: bạch thầy, nghe thầy giảng về pháp môn tịnh độ, chúng con muốn thực hành niệm Phật xong lại sợ người chê cười, vậy chúng con định chờ khi nào chúng con già bằng ông bà nội chúng con rồi sẽ niệm Phật được không? Đáp: có nhiều vị muốn niệm Phật hay tu học Phật pháp nhưng lại sợ bị người chê cười là tiêu cực phủ bại mê tín, do đó khi xem kinh thì lén lút không dám xem công khai, hoặc lần tràng thì giấu vào vạt áo không cho người ngoài thấy, nếu có ăn chay cũng không dám cho ai hay. Nên biết đạo Phật chẳng những là một tôn giáo, lại là một môn triết học rất cao sâu. Các học giả uyên bác Đông Tây đã có nhiều vị nghiên cứu và thực hành. Phật đạo là con đường sáng suốt đưa người từ hung ác đến hiền lương, từ hàng phàm phu mê mờ đến địa vị thánh nhân toàn giác. Cho nên người đã có duyên may tu học Phật pháp hay được lần tràng ăn chay nên mừng là mình có phước lớn, và tùy nghi đem ra khuyên nhắc người khác làm theo, chứ không việc chi phải e ngại. Còn những kẻ chê bai là vì họ chưa hiểu biết mà thôi. Muốn cầu giải thoát, đối với sự niệm Phật phải xem là một điều rất khẩn yếu, biết được lúc nào là phải thực hành ngay, lúc đó không có nên chờ hẹn đến tuổi già. Phật đã từng dạy, mạng sống của con người chỉ ngắn ngủi trong hơi thở, vì hơi thở ra mà không trở vào, tức là bước sang kiếp khác. Thế thì năm tháng ngày giờ cho đến mỗi giây phút đều có cái chết không chờ hẹn ta ở trong đó. Chẳng ai dám quyết đoán mạng sống của mình dài được bao lâu. Mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đã thị thiếu niên nhân, nghĩa là chớ hẹn tuổi già mới niệm Phật, thiếu chi mồ trẻ đã qua đời. hoặc câu ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ mất vì nghĩ đến thân ta. Ngài Hoằng Nhất Đại Sư từng khuyên một người thân hữu niệm Phật. Ông này viết thư gửi đến than mình mắc bật nhiều công việc, xin để tạm xếp đặt cho ổn thỏa rồi sẽ hay. Đại sư điền biên vào bức thư hai câu thi rồi gửi trả nguyên lại. Hai câu ấy như sau: ngay giờ quyết dứt liền thối dứt, chờ hẹn cho xong chẳng lúc xong. Thực tế, quý vị cứ nhận xét mà xem, chuyện đời đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không thể xong công việc được. Lại khi xưa, có một vị tăng khuyên người bạn là ông Trương Tố Lưu niệm Phật. Ông bạn bảo: tôi có ba việc làm chưa xong. Một là quan tài ông thân sinh còn để ở trong nhà mồ chưa chôn. Hai là đứa con trai chưa cưới vợ. Ba là đứa con gái út chưa gả chồng. Chờ ba việc đó xong, tôi sẽ vâng lời niệm Phật. Mấy tháng sau, ông bạn bị bạo bệnh chết. Vị tăng đến tụng kinh cầu siêu và làm một bài văn điếu than ông bạn Trương Tố Lưu như sau: than ôi bạn tôi tên là Trương Tố Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa vẹn vô thường đến, đáng trách diêm vương chẳng nể nhau. Trong bài thi, ý vị tăng nói ông hẹn khi xong ba việc sẽ niệm Phật, nhưng nặt nỗi vô thường bất ngờ đến, nó có chờ hẹn ông đâu. Xem đó, chúng ta ai dám bảo rằng mình chẳng là ông Trương Tố Lưu thứ hai? Cho nên người quyết chí tu hành được hở giây phút nào liền niệm Phật ngay giây phút ấy, đừng nên đạp nhầm dấu xe đổ của người xưa mà để hận ngàn đời. Và đây là câu hỏi thứ 13. Bạch thầy, về phương pháp niệm Phật, chúng tôi nghe nói có 4 phương pháp niệm. Vậy 4 phương pháp đó là những phương pháp gì? Xin thầy giảng dạy cho chúng tôi được biết. Đáp: 4 pháp niệm Phật của Tổ Hưng Từ đã dạy trong bộ Di Đà Mông Giải. Người căn cơ cao thấp đến đâu cũng vẫn có thể tùy theo sức mình để lựa chọn lấy một phương pháp để thực hành cầu lấy kết quả. 4 phương pháp đó: một là trì danh niệm Phật, hai là quán tưởng niệm Phật, ba là quán tưởng niệm Phật, bốn là thực tướng niệm Phật. Một là phương pháp trì danh niệm Phật, là nhớ tưởng Phật bằng cách ghi tạc 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật ở trong tâm hay là niệm ra thành tiếng. Với hai cách này có thể tùy thời mà thay đổi, nghĩa là khi nào niệm ở trong tâm thấy mỏi mệt thì niệm ra thành tiếng, và lúc niệm ra thành tiếng thấy mỏi mệt thì lại niệm Phật ở trong tâm. Niệm thành tiếng là để trừ bệnh hôn trầm buồn ngủ, còn niệm trong tâm là để thu nhiếp sự tán loạn. Hay là niệm ra tiếng có thể trị được cả hai, là hôn trầm và tán loạn. Bởi thế có nhiều vị chủ xướng niệm Phật ra tiếng. Tiếng có công dụng là lấn át sự độc bên ngoài và khắc rõ âm thanh 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật vào bên trong. Nó có thể đem lại kết quả nhiều, bởi sau thời gian niệm ra tiếng đó, dầu không niệm nữa, tiếng ấy vẫn còn văng vẳng chuyển vận cái chuyến của nó ở trong đầu óc. Nếu năng lực này nối tiếp mãi thì đến một thời gian sau, người niệm Phật sẽ được vào cảnh giới vô công dụng bất niệm tự niệm. Nghĩa là lúc bây giờ không cần dùng công phu nhiều mà tiếng niệm Phật lúc nào cũng luôn luôn ở trong đầu óc mình. Bây giờ dẫu cho ở vào cảnh động hay tĩnh, nguy hay yên, bận rộn hay thong thả, câu niệm Phật không bao giờ bị ẩn mất. Nghĩa là luôn luôn điềm tĩnh, cái chết nó có đến cũng thế mà thôi. Do đó mới có thể bảo đảm được sự chính niệm để vãng sinh dễ dàng. Còn như ai niệm Phật ra tiếng lớn không nổi, mà niệm ở trong tâm cũng không yên, thì trung bình lại có hai cách này. Một là niệm thầm, vừa đủ mình nghe. Hai là niệm chỉ, nhếch môi không ra tiếng. Tuy không ra tiếng, nhưng vẫn phải cố nghe như có thành tiếng. Bởi vì niệm Phật đúng cách, không phải chỉ để cầu phước điếm công, mà cốt là phải rõ ràng và tương ưng để được nhất tâm bất loạn mà vãng sanh. Rõ ràng thì phải nghe cho đủ tiếng, không lột lại, không lờ mờ trại giọng. Tương ưng là phải giữ tiếng niệm Phật và tai nghe cho đi đôi, không có rẽ tách. Tha thiết thì phải hết lòng cảm động cung kính. Phương pháp thứ hai là quán tượng niệm Phật, nghĩa là mình nhớ tưởng Phật bằng cách chiêm ngưỡng. Nói cho dễ hiểu là mình đến trước một đức Phật tướng hảo trang nghiêm, rồi mình ngồi ngó ngay vào tượng Phật. Cách này có thể làm cho người niệm Phật phát tâm vui mừng, kính mến do những tướng tốt của Phật mà quên hết cả vọng niệm ở thế gian, tâm trí nhờ đó mà được gom lại trong sự yên tĩnh trong sạch. Phương pháp thứ ba là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật là nhớ tưởng Phật bằng cách không đối trước tượng Phật để mà nhìn ngắm nữa, mà chỉ nhìn ngắm một lần đầu rồi gợi lại rõ hình ảnh của Đức Phật ở trong trí nhớ của mình, cũng như là khi mình đã nhìn thẳng này vậy. Quán tưởng thì trực tiếp nhìn vào tượng Phật, còn quán tưởng thì lại gián tiếp, nghĩa là mình chỉ tưởng Phật ở trong trí nhớ. Bởi vậy công phu quán tưởng có phần khó hơn. Theo Tổ Vân Thê, Ngài khuyên những người mới phát tâm đừng có tu gấp pháp này, bởi vì tâm người này còn nhiều tập quán thế gian, tâm tưởng chưa tạm yên, nên quán tưởng khó và phần nhiều sai lạc có hại. Phương pháp thứ 4 là thật tướng niệm Phật. Phương pháp này thì khó đấy. Thật tướng niệm Phật là nhớ tưởng Phật bằng cách giữ yên tâm trí nơi tướng thật. Cái tướng thật đây chính là trạng thái trong sạch, vắng lặng, tuyệt đối tâm tính. Trong sạch là vì tâm ấy hoàn toàn không có bị nhiễm một gợn phiền não, tức là không còn gợn một chút tham lam, giận dữ, si mê, tất cả tánh xấu không còn. Vắng lặng là vì tâm ấy chỉ một mặt yên tĩnh mà chiếu sáng, và chiếu sáng mà yên tĩnh. Do đó, người tu đến trình độ này không còn có quan niệm mình là người đang niệm, không còn nghĩ Phật là người mà mình niệm. Toàn niệm chính là Phật, nên không có Phật ngoài tâm. Toàn Phật tức là niệm, nên không có tâm ngoài Phật. Nói tóm lại, nghĩa là Phật tức tâm và tâm tức Phật vậy. Có nhiều người cứ chấp rằng tâm tức Phật, Phật tức tâm thì chẳng tu gì cả, chẳng quán gì cả, chỉ nói mép ở ngoài, không ăn thua gì. Cho nên Phật tức tâm, tâm tức Phật là phải tu đến phương pháp tuyệt đối cao cả như là thật tướng niệm Phật rồi mới nói là Phật tức tâm được. Còn những người không tu thì đừng có nên chấp câu đó để vào trong đầu óc của mình, chẳng lợi ích gì đâu. Niệm Phật tam muội chính là phương pháp thật tướng niệm Phật vậy. Muốn đến cảnh giới này thì người niệm Phật phải nhờ ba pháp trước, nghĩa là trì danh, quán tượng hay quán tưởng. Khi nào công phu được thuần thục chuyên nhất, lần lần từ cảnh có sẽ đổi thành cảnh không. Trong kinh dạy, nếu cái không này hoàn toàn không, tức là chân không, chân không mà lại diệu hữu, chứ không phải là không không như hư không, và cũng không phải là không bằng cách vô tri để không biết gì cả, thì đó là thế tam muội, là chỗ kết quả rốt ráo của sự niệm Phật, mà cũng là căn bản của sự thiền quán. Thiền hay tịnh khi hiểu rồi thì viên dung vô ngại. Nói tóm lại, về lý tuyệt đối không có khó dễ, pháp môn nào cũng vậy, nhưng bàn theo tương đối trên mặt thực hành về sự thì vẫn có khó và có dễ. Khó dĩ nhiên là lâu được, còn dễ tất nhiên là mau kết quả. Vậy thì trong bốn phương pháp đó, quý vị nhận thấy chỉ có phương pháp trì danh niệm Phật là dễ dàng nhất và có kết quả mau chóng nhất. Vậy quý vị nên lựa chọn một trong bốn phương pháp mà thực hành. Đây là câu hỏi thứ 14. Có một số quý Phật tử hỏi tôi rằng: Bạch Thầy, chúng tôi mỗi khi niệm Phật đều có lần tràng, nhưng chúng tôi chưa biết cách thức lần thế nào cho đúng, vậy xin Thầy chỉ dạy cho. Trả lời: cách thức lần tràng có chia ra làm 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là quý vị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì lần một hạt chuỗi. Quý vị niệm như thế một thời gian 5 tháng hay 3 tháng cho thuần thục, cứ một câu niệm Phật là lần một hạt chuỗi. Khi nào quý vị phát nguyện niệm một ngày 100 tràng thì quý vị sẽ không niệm theo phương pháp là niệm một câu lần một hạt chuỗi nữa. Vì khi bây giờ quý vị niệm 100 tràng một ngày như vậy thì tất nhiên là phải niệm nhanh hơn, mà niệm nhanh hơn thì phải lần nhanh hơn, mà lần nhanh hơn thì sẽ bị nhức mấy đầu ngón tay lần chuỗi. Cho nên quý vị tiến lên phương pháp cách thức thứ hai là niệm 3 câu niệm Phật lần một hạt chuỗi. Niệm theo phương pháp này thì thấy vừa sức và tay lần chuỗi cũng đều lại, sẽ không bao giờ bị nhức 3 đầu ngón tay nữa. Phương pháp này quý vị có thể áp dụng niệm suốt đời cũng được. Sau quý vị muốn tiến lên phương pháp thứ 3, cách thức này là của Tổ Thiên Thai dạy, thì có thể niệm đủ 6 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật lần một hạt chuỗi. Đó là phương pháp của Tổ Thiên Thai dạy. Sau khi quý vị niệm được 6 câu niệm Phật lần một hạt chuỗi rồi, thì còn một phương pháp thứ 4 nữa thì khó thực hành hơn nhưng mà dễ được định tâm hơn. Thì phương pháp thứ 4 đó là thập niệm ký số, nghĩa là vừa niệm vừa đến đủ 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật thì mới lần qua một hạt chuỗi. Như vậy được điểm lợi là rất mau định tâm, vì vừa niệm Phật lại còn phải nhớ đến, nếu quên thì sai lạc. Phương pháp này tôi vẫn thường ngày áp dụng theo phương pháp thập niệm ký số. Tuy nhiên phương pháp này thì đối với những các cụ có tuổi tác mới biết niệm Phật hay những vị mới phát tâm niệm Phật thì rất là khó thực hành. Nhưng quý vị sau khi đã tiến từng mức thứ nhất, rồi mức thứ hai, mức thứ ba thì nên phương pháp thập niệm ký số là mức thứ 4 cũng không khó nữa. Đó, tôi trình bày qua 4 cách thức lần tràng như vậy, để sau quý vị tùy theo hợp với cách thức nào thì áp dụng theo cách thức đó. Đây là câu hỏi thứ 15. Có một Phật tử đến thăm tôi và hỏi tôi như thế này: Bạch Thầy, khi con ở ngoài không niệm Phật thì tỉnh táo lắm, nhưng cứ khi con vào ngồi niệm Phật thì lại hay buồn ngủ, như thế là thế nào? Xin Thầy chỉ dạy cho. Đáp: đó là những duyên nghiệp khảo đạo gây chướng ngại cho người tu, có rất nhiều chi tiết khác nhau. Nay ở đây tôi chỉ xin tóm tắt đại cương qua 6 điểm thôi. 6 điểm ấy: 1 là nội khảo, 2 là ngoại khảo, 3 là nghịch khảo, 4 là thuận khảo, 5 là minh khảo, 6 là ám khảo. Nội khảo là gì? Là những sự lôi cuốn âm thầm ở bên trong tâm. Còn ngoại khảo tức là sự lôi cuốn âm thầm ở bên ngoài. Còn nghịch khảo tức là những cảnh nghịch cảnh nó làm trở ngại cho đường tu. Thuận khảo tức là những thuận cảnh nó làm cho mình cũng khó tu. Còn minh khảo tức là những cái sự mà nó lôi cuốn mình, rõ ràng mình trông thấy mà mình không tránh được. Còn ám khảo tức là nó làm cho mình lôi cuốn âm thầm mà mình không nhận ra. Vậy bây giờ tôi giảng từng điểm một. Một, nói về nội khảo. Như có người trong lúc tu tập bỗng nhiên khởi lên những tâm niệm như là tham lam, giận hờn, dục nhiễm, ganh ghét, khinh mạn, nghi ngờ, hoặc si mê, dễ hôn trầm, buồn ngủ. Những tâm niệm ấy đôi khi phát hiện ra rất là mạnh. Gặp một chút sự gì nhỏ cũng sinh ra dễ cau có và bực mình. Nhiều lúc trong giấc mơ lại thấy các tướng thiện ác biến chuyển. Trong đây những tình tiết chi ly không thể nói hết được. Gặp cảnh này thì người niệm Phật phải ý thức rằng đó là do công năng tu hành nên nghiệp tướng nó hiện lên. Ngay lúc ấy mình phải nên giác ngộ và hiểu rằng tất cả các nghiệp tướng ấy đều là như huyễn, tức là giả dối cả. Nếu mình không nhận thức rõ ràng lại cứ tưởng nó là cho nó là thật thì tất nhiên bị nó xoay chuyển làm cho mình khoái đọa. Cho nên bậc kiên đức mới bảo rằng chẳng sợ nghiệp khởi sớm, chỉ e giác ngộ chậm. Chính là điểm này. Vậy thì giác ngộ chậm là gì? Giác ngộ chậm là do mình không có cái sự nhận xét chân chính rằng đó tất cả chỉ là huyễn tướng, là tướng giả dối cả thôi. Hai là ngoại khảo. Đây là những chướng cảnh bên ngoài làm duyên khó khăn khiến cho hành giả phải thoái đọa. Chướng cảnh đó như là sự nóng bức, ồn ào, uế tạp, hoặc chỗ quá rét lạnh, hay là nhiều trùng kiến mũi mỏng. Gặp những cảnh này thì người tu phải nên uyển chuyển, đừng chấp theo hình thức, chỉ cầu được an tâm thôi. Chẳng hạn như ở chỗ quá nóng bức thì mình có thể mặc áo tràng mỏng lễ Phật, rồi ra bên ngoài chỗ mát mà trì niệm Phật. Nếu khi mà trì niệm Phật xong rồi trở vào ban Phật để phát nguyện hồi hướng. Hoặc như là chỗ có nhiều muỗi thì có thể mắc cái màn mỏng thưa, rồi mình ngồi ở trong đó mà niệm Phật. Đó là nói về thứ hai là ngoại khảo. Bây giờ sang điểm thứ ba là nghịch khảo. Nghịch khảo tức là những tất cả những chướng ngại nó làm cho mình không được vừa ý đó. Như có người bị cha mẹ, anh em hay vợ chồng con cái ngăn trở hoặc là phá hoại không cho mình tu. Có vị thì thân mang những cố tật đau yếu mãi không lành. Có người thì bị oan gia luôn luôn theo đuổi tìm cách mưu hại. Có người thì bị vu oan giá họa khiến cho ngồi tu chịu tra khảo hoặc lưu đày. Có vị thì bị sự tranh đua ganh ghét hoặc rêu rao nhiều tiếng xấu xa làm cho mình khó nhẫn nhịn. Khi gặp những cảnh này thì người tu phải biết đó là do cái nghiệp đời trước nó hiện lên, nó xui lên. Cho nên người tu phải nên ẩn nhẫn sám hối, chớ có buồn phiền oán trách mà thoái mất đạo tâm. Bốn là thuận khảo. Có người không gặp nghịch cảnh mà lại gặp cảnh thuận, như là cầu gì được nấy. Nhưng ta phải nhớ rằng sự thành công đều thuộc về duyên ràng buộc, chứ không phải là giải thoát. Có vị khi phát tâm muốn yên tu thì bỗng cảnh danh lợi sắc thanh nó chợt đến, hoặc là nhiều người thương mến muốn theo phụ sự gần bên. Ví dụ như người xuất gia khi phát tâm tu thì lại có người đến thỉnh ra làm chủ một ngôi chùa lớn. Còn như người tại gia khi bắt đầu mà phát nguyện tu thì lại có người viết thư đến để mời ra làm chức nọ chức kia, hay là hùn hạp vốn làm ăn mau phát tài. Đây là những cảnh thuận theo duyên đời mà quyến rũ người tu. Rồi dần dần đến các sự phiền toái khác làm cho mất đạo niệm. Người ta chết vì lửa thì ít, mà chết vì nước lại nhiều. Nên trên đường tu, cảnh thuận thật ra là đáng sợ hơn là cảnh nghịch. Cảnh nghịch đôi khi làm cho người tu tỉnh ngộ, dễ thoát ly tham nhiễm, hoặc là thậm chí mà lo tu hành. Còn cảnh thuận làm cho người ta âm thầm thoái đạo lúc nào mà không biết. Khi bừng tỉnh lại thì mới thấy rằng mình đã lăn xa xuống dốc rồi. Nên người xưa có nói, việc thuận tốt được ba thì mê lụy người đến già. Lời này đáng gọi là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho người tu hành vậy. Thế nên duyên thử thách của sự thuận khảo rất vi tế, người tu hành cần phải lưu ý. Năm là minh khảo. Đây là sự thử thách rõ ràng trước mắt mà không tự tỉnh ngộ. Chẳng hạn như một người tài đức không có bao nhiêu, nhưng được các người khác họ bưng bợ nịnh nót, khen mình là nhiều đức hạnh, khen mình là có nhiều tài năng, có nhiều phước lớn. Rồi mình sinh ra tự kiêu tự đắc, khinh thường tất cả mọi người chung quanh, rồi dần dần làm những điều càn rỡ, kết cuộc là bị thảm bại, tổn mất cái đức bình sinh của mình, rồi sinh ra gặp tai nạn trước mắt. Hoặc là có vị đủ khả năng tiến cao trên đường đạo, nhưng lại bị kẻ khác gàn trở, như bảo ăn chay thì sẽ sinh bệnh, niệm Phật trì chú nhiều sẽ bị đổ nghiệp, gặp nhiều việc không lành, rồi sanh ra e dè lo sợ mà lui mất đạo tâm. Hoặc có những cảnh tự mình biết, nếu tiến hành thì dễ rước lấy sự lỗi lầm thất bại, nhưng vì tham vọng hay tự ái vẫn đeo đuổi. Hoặc là đối với các duyên bên ngoài tuy biết đó là giả huyễn nhưng không buông bỏ được, rồi tự chuốc lấy sự buồn khổ bỏ tâm. Thế nên người tu hành phải dè dặt, nếu còn tính nóng nảy khí khái rất dễ bị người ngoài kích động, gánh vác đến những việc phiền phức đỏ thân. Đối với những duyên thử thách, chúng ta phải sáng suốt nhận định và sinh ra lòng quả quyết tiến theo đường lối hợp đạo mới có thể thắng nó được. Sáu là nói về ám khảo. Điều này chỉ cho sự thử thách trong âm thầm không có lộ liễu. Người tu niệm Phật nếu chẳng khéo lưu tâm tất là khó hay biết được. Như có người ban đầu thì tinh tiến niệm Phật nhiều lắm, rồi bởi vì gia thế lần lần sa sút, hay là làm điều chi đều thất bại, mất công ăn việc làm, rồi sinh ra lòng lo lắng chán nản, bỏ bê trễ sự tu. Có khi vì công việc làm ăn âm thầm nó tiến triển thuận tiện, lời lãi nhiều quá, rồi cũng ham mê đeo đuổi theo lợi lộc mà quên lãng cả đường tu hành luôn. Có kẻ trước tiên thì siêng năng chăm chỉ tụng niệm, nhưng vì thiếu sự kiểm điểm, phiền não ở nội tâm mỗi ngày tăng thêm một ít, lần lượt sinh ra biếng trễ, có khi đôi ba tháng hay một vài năm không niệm Phật được một câu. Có người tuy sự sống vẫn điều hòa đầy đủ, nhưng vì thời cuộc bên ngoài biến chuyển, thân thế nhà cửa cứ nay đổi mai rời, tâm cứ mãi mãi hoang mang hướng ngoại, bất giác bỏ quên sự tu niệm hồi nào mà không hay. Trên đây đều là ảnh hưởng diễn biến của nghiệp thiện ác cả. Nó có sức âm thầm lôi cuốn người tu, làm cho bi trễ sự tu trì, nên gọi là khảo. Và sau đây là những phương thức hóa giải các chướng duyên kể trên. Vì biết rằng trên đường tu có nhiều chướng ngại, nên khi xưa Đức Đạt Mạ Tổ Sư đã nói bốn hạnh để làm phương châm tiến đạo cho hàng đệ tử. Bốn hạnh đó là: một, báo oan hạnh; hai, tùy duyên hạnh; ba, xứng pháp hạnh; bốn, vô sở cầu hạnh. Một, thế nào gọi là báo oan hạnh? xét ra chúng ta từ trước tới nay luân hồi trong sáu nẻo, mỗi đời đều gây ra biết bao nhiêu là nghiệp oan trái, hoặc ân hoặc oán, từ việc nhỏ đến việc lớn, có thể nói là nhiều vô lượng vô biên. Cho nên khi ta hành đạo, nhờ công đức tu tập tiêu trừ được một phần nào, nhưng các nghiệp chưa tan hết, tất nhiên phải lần lượt để trả đền. Như có người thường thường đau yếu hoặc tàn tật là do kiếp trước đã tạo nên nghiệp sát sinh quá nhiều, nên kiếp này mới phải bị tàn tật và bị ốm yếu. Còn người bị nhiều tiếng thị phi, khen chê là do kiếp trước đã ỷ mình thông minh, ỷ mình quyền thế, khinh rẻ mọi người, hoặc đã tạo ra nghiệp hủy báng, khen chê vân vân. Những nghiệp như thế vô lượng vô biên. Ngày nay tu hành, khi bị oán trái đến, thì mình phải an lòng nhẫn nại, chịu đền trả, không oán trách buồn phiền. Tôi còn nhớ khi xưa có một cụ tổ tu hành đắc đạo, biết tất cả những việc quá khứ và biết tất cả những việc tương lai sắp xảy đến. Có một hôm, ở gần cổng chùa có hai anh chàng thanh niên, mỗi anh vác một cây gậy đánh nhau. Tổ bảo với đệ tử rằng ta phải đi trả nghiệp đây. Nói xong, tổ liền chạy ra ngoài. Giữa lúc hai anh giơ gậy lên để phang nhau thì tổ chạy lòn ngay vào giữa. Thế là tổ bị một anh nện xuống một gậy, thế là tổ vỡ đầu ra và tổ từ trần ngay lúc đó. Đó, quý vị thấy không? Các vị tu hành đắc đạo biết rằng cái nghiệp của mình đã gây oan trái với họ ngay từ kiếp trước. Ngày nay họ đến họ đòi thì các ngài vui lòng trả chứ không trốn tránh. Còn quý vị thì sao? Bây giờ ra mà ai đến đòi thì trốn tránh, mà trốn tránh đâu có được. Không trả bây giờ thì kiếp sau phải trả. Cho nên chúng ta tu hành mà trong khi bị oan trái nó đến thì cứ vui lòng mà trả, đừng bao giờ oán trách buồn phiền. Nơi kiếp luân hồi, chúng sinh đều có ăn uống cùng gia đình đôi bạn, nên trong các nghiệp duy chỉ có nghiệp sát và nghiệp ái là nặng nhất. Nên bậc cổ đức đã than: bể nghiệp mênh mang khó đoạn, không chi hơn ái dục. Cõi trần mãn mát dễ phạm, duy chỉ có sát sinh. Hai, thế nào là tùy duyên hạnh? Đây là nói sự an phận tùy duyên của người tu. Sống cảnh nào theo cảnh ấy, như cảnh giàu sang tùy theo giàu sang, cảnh nghèo tùy theo cảnh nghèo, cảnh hoạn nạn theo cảnh hoạn nạn. Giàu sang không tự đắc kiêu căng, nghèo hèn hoạn nạn không buồn rầu đổi chí. Tại sao thế? Vì tất cả cảnh thịnh suy họa phước đều là giả dối cả, nó chỉ tùy theo nghiệp của mình đã tạo ra mà hiện lên một thời gian rồi lại diệt, có chi đáng tham luyến và nản buồn. Ba, thế nào gọi là xứng pháp hạnh? Chữ pháp ở đây là chỉ cho chân như pháp. Đối với người tu tịnh độ là niệm Phật tam muội, còn người tu thiền thì khi đi đứng nằm ngồi tâm phải xứng hợp với pháp chân như. Người niệm Phật cũng thế, tâm lúc nào cũng trụ nơi câu niệm Phật, không bao giờ quên câu niệm Phật ở trong tâm của mình. Đó gọi là tam muội niệm Phật. Bậc Cổ Đức bảo, nếu người tu thiền định tạm thời không trụ nơi chánh định, tức là cùng như người đã chết, bởi không trụ nơi chánh định, tức là đã bị trần cảnh đoạt, bị trần cảnh cướp đoạt lôi cuốn, thì pháp thân tuệ mạng không còn. Đó là nói về người tu thiền. Còn đối với người tu tịnh độ, nếu không thường trụ câu niệm Phật mà quên đi, thì tâm địa lần lần sẽ bị suy yếu, và rồi sau này chẳng nhờ đâu mà được vãng sinh. Còn nếu tâm lúc nào cũng trụ ở câu niệm Phật, thì tâm địa lần lần yên lặng, sáng suốt, cảm thông với Phật, chắc chắn sẽ được vãng sinh. Như thế gọi là niệm Phật tam muội, nghĩa là tâm không bao giờ có một tạp niệm nào xen vào, mà chỉ có một câu niệm Phật mà thôi. 4. Thế nào gọi là vô sở cầu hạnh? Đạo là chỉ cho tâm hạnh trong sạch, không mong cầu điều chi. Bởi tất cả các pháp đều như huyễn, tức là đều giả dối. Sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh, có chi chân thật để mong cầu? Và lại pháp thế gian đều tương đối, trong họa có phước, trong phước có họa, nên người vẫn bình thản ở cảnh thịnh suy họa phước đều không động tâm. Thí dụ, một vị tăng sĩ khi ẩn tu nơi am tranh vắng vẻ, đời sống hẩm hiu, ít người thăm viếng, duyên đời tuy có suy nhưng duyên đạo thì lại thịnh hành, vân vân. Nếu người tu giữ theo đúng bốn hạnh của Đức Đạt Mã Tổ Sư đã dạy, nghe luôn luôn để suy nghĩ quán xét, vừa trừ được những chướng duyên kể trên, rồi bình thản trước tất cả mọi chướng duyên và hoàn cảnh ấy, thì tâm chúng ta không bao giờ còn bị khổ não buồn rầu, mà vẫn tiến tu theo đạo nghiệp của mình. Và sau đây là câu hỏi của người thứ 16. Bạch Thầy, con thường nghe nói niệm Phật tán tâm và niệm Phật định tâm. Vậy thế nào là tán tâm niệm Phật và thế nào là định tâm niệm Phật? Và từ tán tâm có thể đi đến chỗ định tâm được không? Đáp: miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật hoặc trụ nơi câu niệm Phật gọi là định tâm niệm Phật. Còn miệng niệm Phật, tâm không nhớ Phật mà suy nghĩ mông lung, tưởng hết việc này đến việc khác, đó là tán tâm niệm Phật. Tán tâm mà niệm, hiệu lực so với định tâm yếu kém rất nhiều. Vì lẽ ấy, từ xưa đến nay, các bậc thiện tri thức đều khuyên người cố gắng định tâm trì niệm, đừng để tán tâm. Cho nên tán tâm niệm Phật không đủ làm gương mẫu. Tuy nhiên, mỗi tác động bên ngoài đều liên quan đến tiềm thức, tức là thức thứ 8 ở bên trong, mà theo duy thức học gọi là hàm tàng thức, tức là cái thức nó hàm chứa tất cả những chủng tử thiện ác vậy. Nếu tán tâm niệm Phật hoàn toàn không có công hiệu, thì sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật kia từ đâu mà phát hiện? Đã có sáu chữ hiện thành, tất phải có hai chuyển lực. Một là do chủng tử niệm Phật ấy từ tiềm thức, tức là từ thức thứ 8 mà phát hiện ra ngoài. Hai là tác động từ ngoài lại huân tập trở vào bên trong hàm tạng thức. Cho nên chẳng thể nói tán tâm niệm Phật hoàn toàn không công hiệu. Bất quá so với định tâm thì nó yếu kém hơn nhiều mà thôi. Lối niệm Phật tán tâm từ xưa đến nay không được đề xướng, nhưng hàm ý và công dụng của nó không thể phủ nhận. Tức là nó cũng có công đức nhưng chỉ ít và kém hơn thôi. Vì thế cổ đức có lưu lại một bài kệ rằng: Di Đà sáu chữ pháp trung vương, tạp niệm phân vân chớ ngại màng, muôn dập phù vẫn che ánh nhật, nhân hoàng pháp xứ ứng dương quang. Ba kệ này suy ra có điều xác đáng, bởi hạt giống niệm Phật ở nơi thức thứ tám khi thuần thục, tất nhiên nó sẽ dẫn phát đến thức thứ sáu, tức là ý thức ở bên ngoài, khiến cho sinh khởi ra tịnh niệm. Rồi từ thức thứ sáu lại cổ động ra năm thức trước để thành hiện hành. Năm thức trước tức là nhẫn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức và thân thức. Nhưng vì lúc chủng tử niệm Phật trải qua thức thứ sáu, bởi trần nhiễm của chúng sinh sâu dày nên bị các niệm khác nó lấn cướp đi. Tuy có khỏi vòng vây, song ảnh hưởng còn lại chẳng bao nhiêu. Ví như ánh mặt trời tuy rực rỡ, nhưng vì bị nhiều lớp mây che, nên khi lọt xuống nhân gian chỉ còn vẻ ửng sáng. Nhưng ánh sáng thừa ấy sở dĩ có cũng do công năng ảnh hưởng của mặt trời. Biết được lẽ này, người tu tịnh độ đừng quá ngại ngùng đến việc tâm mình còn tạp niệm vân vân. Chỉ nên liên tiếp niệm hết câu này sang đến câu khác, chính niệm còn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Niệm được lâu như vậy thì chánh niệm hiển lộ rõ ràng, không cần gạn bỏ điều nhiếp mà tự nhiên thành tựu. Hiểu được như vậy rồi thì chỉ quý niệm Phật nhiều, đừng có ngại tán tâm. Như nước tuy nó có bợt đục, nhưng lóng mãi tất nhiên nó sẽ thành trong. Người tuy tạp niệm nhiều, niệm Phật lâu tất sẽ thành chính niệm. Nên biết bậc cổ đức khi xưa, khi đi, đứng, nằm, ngồi và tất cả mọi hành động đều niệm Phật. Nếu ta bảo rằng các vị ấy hoàn toàn dùng định tâm mà niệm, thì lúc đi đường tất nhiên phải vấp té. Hoặc khi tả kinh, tức là khi viết kinh hay làm việc cũng không thể thành công. Cho nên người xưa cũng có lúc phải phân tâm mà niệm, nhưng vẫn không rời câu niệm Phật. Bởi dù có tán tâm cũng không mất phần ảnh hưởng. Vậy quý vị cứ việc niệm cho nhiều, tán tâm nó đi mất bao nhiêu thì kệ nó. Còn quý vị được câu nào đem vào trong hàm tàng thức thì quý câu đó. Vậy quý vị đừng lo ngại gì vấn đề tán tâm hay định tâm cả, cứ việc liên tiếp niệm Phật cho thật nhiều, một ngày kia sẽ trở nên định tâm, không còn gì lo ngại nữa. Đây là câu hỏi của người thứ 17. Bạch thầy, con thường nghe quý hòa thượng và quý thượng tọa, quý thầy nói rằng trong kinh nói người nào niệm Phật sẽ được rất nhiều công đức. Vậy xin thầy chỉ dạy qua cho chúng con được hiểu công đức đó như thế nào. Đáp: trong Quán Kinh có nói rằng người nào chí tâm tha thiết cung kính mà niệm Phật thì được 10 công đức lợi ích như sau. Tôi xin nhắc lại là phải chí tâm cung kính tha thiết mà niệm, chứ không phải là nói hời hợt mà niệm đâu. Người nào mà chí tâm cung kính tha thiết niệm Phật một cách chân thành thì sẽ được 10 công đức lợi ích như sau đây. 1. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm. Đức Phật A-di-đà phóng hào quang nhiếp họ. Chẳng hạn như Phật tử Diệu Quang mới đây thành tâm tha thiết niệm Phật thì đã được thấy hào quang ba màu mà tôi đã nói ở đoạn trên. 2. Là thường được 25 vị Đại Bồ Tát như Đức Quang Thế Âm phù hộ. 3. Là ngày đêm thường được chư thiên cùng đại lực thần tướng ẩn hình ủng hộ. 4. tất cả dạ xoa ác quỷ rắn độc quốc độc đều xa lánh không thể làm hại được mình. Năm là không bị những tai nạn như là nước lửa đao tên chúng đạn gông xiềng lao ngục đặc cướp oan gia cùng các thứ chết dữ. Sáu là những tội đã làm từ trước đến nay thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán ràng buộc nữa. Bảy, ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành hoặc thấy sắc thân tốt đẹp của Phật A Di Đà. Tám là tâm thường vui vẻ, nhan sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích. Chín là mọi người trông thấy đều vui mừng cung kính như là kính Phật. Mười là khi mạng chung, tức là khi chết, tâm không có sợ hãi, chính niệm hiện ra được tam thánh Tây Phương. Tam thánh đây tức là chỉ cho Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm và Đức Đại Thế Chí. Được tam thánh Tây Phương tiếp dẫn sinh về tịnh độ, hưởng sự an vui không cùng. Trong kinh lại nói, người chí tâm niệm một câu A Di Đà Phật, tiêu diệt được tội nặng sinh tử trong 80 triệu kiếp. Và người chí tâm niệm một câu A Di Đà Phật, ánh sáng phát ra chung quanh.